Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bạn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về lễ hiện xuống, khai mở những kênh truyền thông mới. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Cho con một điều dân mới, Chúa muôn đời cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau theo gương thầy yêu thương trước hy sinh mà hiến dâng mình, hy sinh vì người dấu yêu liều cả tấm thân tình yêu chính tâm. Yêu thương là điều dân mới, anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết anh em là một.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 21, câu 20 đến câu 25. Ông Phêrô quay lại thì thấy người môn đệ Chúa Giêsu thương mến đi theo sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Chúa Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Chúa Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Chúa Giêsu đáp: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo thầy." Do đó mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu đã không nói với Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh?" Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thật. Còn có nhiều điều khác Chúa Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Quý vị và các bạn thân mến! Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe làm sáng rực lên hình ảnh người môn đệ Chúa Giêsu thương mến. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Chúa Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi. Điều này cho thấy ông có tương quan thiết thân với Chúa, dám tựa vào Chúa, dám có những cử chỉ thân thiện với Chúa, dám hỏi Chúa về những điều mình và những người khác chưa biết hoặc chưa hiểu. Ông cũng là người sống xứng đáng để được Chúa quan tâm đặc biệt. Khi Phêrô thắc mắc về đường tương lai của người môn đệ Chúa yêu, Chúa Giêsu đã không ngần ngại trả lời: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh?" Nghĩa là, Ngài đã có một chương trình riêng cho người ấy, và người ấy phải sẵn sàng đáp ứng chương trình của Ngài. ông là người hiện diện với Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, nên ông có đầy đủ dữ liệu xác thực để làm chứng về Chúa. Và cách làm chứng của riêng ông là đã viết ra. Ông là người nên chống Chúa triệt để, là người yêu chuộng sự thật và chứng từ của ông. Ông xác quyết, điều ông viết là xác thực. Vâng, hình ảnh người môn đệ Chúa Giêsu thương mến mà Tin Mừng hôm nay diễn tả sẽ thật là ý nghĩa nếu nhìn ở góc độ sâu xa hơn, trong một chiều kích rộng mở hơn. Gioan chỉ là một hình ảnh tiêu biểu cho tất cả những ai muốn trở thành người môn đệ Chúa Giêsu thương mến. Hình ảnh ấy sẽ tồn tại mãi mãi cho tới khi Chúa đến. Cũng như Gioan, người môn đệ Chúa Giêsu thương mến là người dám đi vào trong tương quan thiết thân với Chúa, dám chạm vào Chúa trong những khúc mắc đời mình, dám thưa lên với Chúa những điều mình chưa hiểu, dám để cho Chúa hoạch định chương trình đời mình, dám làm chứng cho Chúa bằng cách thức riêng và dám thanh luyện mình để nên chống Chúa mỗi ngày một hơn. Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã kể về cách thế Đức Hồng y trở nên môn đệ đích thực của Chúa Giêsu trong những ngày tháng lao tù như sau. Một đêm đông lạnh quá, không ngủ được, tôi nghe một tiếng nhắc nhủ tôi. Tại sao con dại thế? Con còn giàu lắm, còn mang tình thương của Chúa Giêsu trong tim con. Hãy yêu thương họ như Chúa Giêsu đã yêu con. Sáng hôm sau, tôi bắt đầu mến những viên cai ngục. Tôi yêu mến Chúa Giêsu trong họ, tươi cười với họ, trao đổi đôi ba câu nói. Dần dần chúng tôi trở thành bạn. Họ muốn học sinh ngữ Anh, Pháp, tôi giúp. Từ từ mấy chiến sĩ gác tôi ở trại giam, nay họ trở thành học trò của tôi. Bầu khí nhà giam đổi nhiều, quan hệ giữa họ với tôi tốt đẹp hơn. Thậm chí cả những ông sếp công an thấy tôi đối xử chân thành, không những họ xin tôi giúp các chiến sĩ học hành ngoại ngữ, nhưng họ còn gửi anh khác đến học. Ước gì mỗi khi tôi hữu chúng ta cũng tìm ra được cách thế riêng để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu thương mến. Ước gì mỗi chúng ta cũng đón nhận cuộc sống hàng ngày theo như Chúa đã hoạch định, để thấy ở đó tình yêu thương đặc biệt Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa hằng mong muốn chúng con trở nên bạn nghĩa thiếp của Chúa. Chúa muốn chúng con được ở lại trong tình yêu của Chúa. Chúa muốn hòa nhập vào cuộc đời chúng con để chia sẻ những lắng lo của kiếp người. Chúng con xin dâng cuộc đời cho Chúa. Chúng con xin tín thác cuộc đời cho Chúa như môn đệ Gioan tựa sát bên lòng Chúa. Lạy Chúa Giêsu mến yêu, xin giúp chúng con được cảm nghiệm tình yêu Chúa dành cho chúng con như Gioan đã cảm nghiệm. Xin giúp chúng con biết sống kết hiệp với Chúa một cách mật thiết, khăng khít, để chúng con chỉ còn biết sống cho Chúa mà thôi. Xin giúp chúng con biết tựa sát cuộc đời trong sự quan phòng của Chúa, để Chúa luôn là thuận đỡ, là thành lũy che chở cuộc đời chúng con. Amen.
Điều dân mới, anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết, anh em là môn đệ thầy.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Đà Nẵng. Cuộc gặp gỡ lần thứ nhất những anh chị em di dân Đà Nẵng tại miền Nam. Trong khuôn khổ năm thánh Kim Khánh của giáo phận Đà Nẵng, một cuộc gặp gỡ và thánh lễ cho người di dân gốc giáo phận Đà Nẵng đã được tổ chức tại nhà thờ giáo xứ Phú Trung, hạt Tân Sơn Nhì, tổng giáo phận Sài Gòn vào Chủ nhật lễ Chúa Thăng Thiên ngày 12 tháng 5 vừa qua. Trong thiệp mời gửi đến những người giáo dân sinh quán Quảng Nam Đà Nẵng, Đức Giám mục giáo phận Đà Nẵng, Giuse Châu Ngọc Tri, đã gọi cuộc họp mặt này là gặp gỡ con cái mẹ Trợ Kiệu, giáo phận Đà Nẵng tại miền Nam. Ngày gặp gỡ đã được bắt đầu bằng cuộc cung nghinh Đức Mẹ Trợ Kiệu. Sau lời nguyện vắn tắt dâng về Đức Mẹ Trợ Kiệu, Đức Giám mục giáo phận đã công bố khai mạc giờ tôn vinh. Thánh lễ mừng Chúa Thăng Thiên được cử hành trong nhà thờ. Cùng đồng tế với Đức Giám mục giáo phận Đà Nẵng có cha Quảng Hạc Tân Sơn Nhì, cha Tổng Thư ký Ủy ban Mục vụ Di dân thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha Quản sứ Phú Trung, cha Quản sứ Tân Dân, quý cha gốc Đà Nẵng, cha Tổng đại diện và quý cha từ Đà Nẵng. Trong bài chia sẻ tin mừng, Đức cha Giuse đã nói với những người con phải sống xa quê hương trần thế, khi nhung nhớ quê cha đất tổ của mình, hãy biết hướng lòng và tìm kiếm quê hương đích thực trên trời, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Trước khi Chúa về trời, Ngài đã sai các môn đệ đi khắp nơi rao giảng tin mừng. Đức cha Giuse chia sẻ câu chuyện về giáo phận Đà Nẵng với gần 2/3 giáo dân đã di cư vào miền Nam hay ra nước ngoài trước, trong và sau chiến tranh. Dưới cái nhìn nhân loại, những cuộc di dân này có thể là vì lý do kinh tế, xã hội hay chính trị. Nhưng dưới cái nhìn đức tin và sứ vụ, những người giáo dân di dân này đã được sai đi khắp nơi để sống và loan báo tin mừng. Ngài kêu gọi mọi người hãy tham dự và góp phần xây dựng giáo hội địa phương nơi mình sinh sống. Đức cha Giuse cũng không quên nhắc nhở cộng đoàn về ngày của mẹ hôm nay, và mọi người đã trả lời bằng một tràng vỗ tay để tôn vinh các bà mẹ đang hiện diện. Ngài mời gọi các bà mẹ sống theo gương Đức Trinh Nữ Maria, không phải chỉ chăm sóc con cái về mặt nhân loại, nhưng cần quan tâm đến việc giáo dục đức tin cho con cái. Đức cha cũng đã lược lại câu chuyện về Đức Mẹ Trà Kiệu đã bảo vệ đức tin cho đoàn con cái mẹ như thế nào tại đất Trà Kiệu vào những ngày tháng 9 năm 1885 xa xưa ấy. Sau lời cảm ơn của một đại diện di dân Đà Nẵng tại miền Nam, Đức cha Giuse đã ban phép lành tòa thánh cho cộng đoàn trong khuôn khổ năm đức tin. Sau đó cộng đoàn đã hân hoan đón tiếp Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong huấn từ của mình, Đức Hồng Y đã xác lập lại quan tâm lớn lao của giáo hội nói chung và của tòa Tổng giám mục Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng về mục vụ di dân. Ngài mời gọi sự cộng tác nhiệt tình của các giáo phận gốc, của anh chị em giáo dân đang sinh sống và làm việc tại thành phố đô hội này. Ngài gợi lại những hình ảnh quen thuộc trong thánh kinh như con tàu Noe hay cái giếng đầu làng, để nhắc nhở mọi người tận tình đón tiếp và chăm sóc cho những người nhập cư đang mỗi ngày một đông đảo. Ngài không quên cảm ơn Đức cha Giuse và giáo phận Đà Nẵng đã hưởng ứng lời kêu gọi này, đã lập trụ sở, đặt lên một phụ trách và tổ chức ngày gặp mặt hôm nay. Cuộc gặp gỡ được tiếp tục bằng bữa cơm gọn nhẹ tại hoa viên trong nhà của giáo xứ Phú Trung. Kết thúc ngày gặp gỡ, Đức giám mục giáo phận đã lắng nghe tâm tình bày tỏ và ý kiến đề nghị của đại diện anh chị em đồng hương, di dân từ khắp nơi. Mỗi người một cách nhưng ai nấy đều nói lên lòng biết ơn đối với mẹ giáo hội và sự vui mừng hưởng ứng ngày hội ngộ này, ước mong được tổ chức điều đặn thường xuyên. Đức giám mục giáo phận đã kêu gọi các bạn trẻ di dân năng gặp gỡ sinh hoạt với nhau dưới sự hướng dẫn của cha đặc trách di dân tại miền Nam. Đồng thời, Ngài cũng đồng thuận việc tổ chức mỗi năm một lần ngày gặp gỡ của con cái mẹ Trà Kiệu, giáo phận Đà Nẵng tại miền Nam. Ngài cũng bày tỏ sự hối tiếc vì thời gian dành cho việc gặp gỡ chuyện trò không nhiều và thời khắc không thuận tiện. Sau mấy lời chào thăm và nhắn nhủ của cha Tổng đại diện Phaolô Maria Trần Quốc Việt, cha Thomas Võ Minh Danh, đặc trách mục vụ di dân của giáo phận Đà Nẵng tại miền Nam, thay mặt ban tổ chức nói lời cảm ơn đến Đức Cha, Cha Quản Sứ và Giáo Sứ Phú Trung, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, ban tổ chức và mọi người hiện diện, đồng thời xin lỗi về những thiếu sót không tránh khỏi trong lần tổ chức đầu tiên này. Trước khi ra về, Đức Giám Mục Giáo Phận mời gọi mọi người hướng nhìn về tấm ảnh Mẹ Trà Kiệu đặt trên khán đài, rồi cất bài ca Mẹ Trà Kiệu quen thuộc. Lạy Mẹ Trà Kiệu mến yêu, đoàn chúng con tha thiết nguyện cầu. Cầu xin Mẹ đối thương cho Giáo hội Việt Nam mãi trung trinh với tình Mẹ yêu. Tin Roma. Dự trù có hơn 120.000 thành viên các phong trào và hội đoàn giáo dân về mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống với Đức Thánh Cha. Trong khung cảnh năm Đức Tin, ban tổ chức dự trù sẽ có hơn 120.000 thành viên các phong trào và hội đoàn giáo dân từ khắp nơi tụ về quảng trường Thánh Phêrô mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống với Đức Thánh Cha Francisco trong hai ngày 18 và 19 tháng 5 này. Trong cuộc họp báo hôm 15 tháng 5, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về rao giảng phúc âm, giải thích chương trình hai ngày cử hành sắp đến là thứ Bảy 18 và Chủ nhật 19 tháng 5, như là những ngày dành cho việc gặp gỡ, cầu nguyện và lắng nghe, nhằm giúp cho các phong trào giáo dân trong giáo hội sống mạnh mẽ và với xác tín sâu xa con đường rao giảng phúc âm. Theo Đức Tổng Giám mục Rino, để cổ võ cho công cuộc tái rao giảng phúc âm, có nhiều phương thế, nhiều nhân sự nổi bật để diễn tả sự phong phú của Chúa Thánh Thần, nhưng mục đích cuối cùng đều giống nhau, đó là mang niềm vui phúc âm đến cho từng anh chị em. Cụ thể, chương trình cử hành ngày thứ Bảy 18 tháng 5 gồm có những sinh hoạt chính như hành hương kính viếng mộ Thánh Tông Đồ Phêrô vào buổi sáng. Buổi chiều các tham dự viên sẽ quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô để chia sẻ những chứng tá sống đức tin. Và vào lúc 18 giờ, Đức Thánh Cha sẽ đến tham dự và trả lời những câu hỏi của các tham dự viên. Sáng ngày Chủ nhật 19 tháng 5, đúng ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, biến cố chính sẽ là thánh lễ Đức Thánh Cha chủ tế tại quảng trường Thánh Phêrô. Được biết hiện nay trong toàn thể giáo hội có khoảng 150 phong trào và hội đoàn giáo dân. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lễ hiện xuống, khai mở những kênh truyền thông mới. Bài viết của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An do Hoàng Anh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật tuần trước, lễ Thăng Thiên, cũng là ngày Thế giới Truyền thông Xã hội. Giáo hội khuyến khích người tôn giáo ở các quốc gia trên toàn cầu sử dụng tốt hơn các phương tiện truyền thông và các hình thức thông tin khác để chia sẻ tin mừng cho tất cả mọi người nam nữ. Sứ điệp truyền thông năm nay nêu bật tầm quan trọng của các trang mạng xã hội như là cổng thông tin của sự thật và đức tin, và là không gian mới cho việc loan báo tin mừng. Cuối năm ngoái, Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã mở tài khoản Twitter Giáo hoàng đầu tiên. Ngài mời gọi mọi người công nhận tiềm năng của các trang mạng truyền thông xã hội và thúc giục các tín hữu trong năm đức tin cân nhắc xem làm thế nào để sự hiện diện của mình trên các trang mạng có thể giúp truyền bá thông điệp tin mừng của tình yêu Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Kể từ bản thuyết đầu tiên của Đức Giáo hoàng Benedict XVI, gửi vào ngày 12 tháng 12 năm 2012, hơn 6 triệu người đã theo dõi. Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục sáng kiến đó, sử dụng các mạng lưới xã hội. Hiện nay, tài khoản Acon Pontifex đăng các bản thuyết bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Latin, Ba Lan và Ả Rập. Con số bản thuyết do Đức Giáo hoàng Francisco gửi đi gia tăng rất nhanh. Đức Hồng Y Carlo Martini khi còn sống đã từng nói, kinh nghiệm của lễ hiện xuống chính là tin mừng truyền thông. Vào năm Thánh 2000, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận giảng tuần tĩnh tâm cho giáo triều Roma. Trong bài giảng, hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Ngài kể về tác động của Chúa Thánh Thần như một ân ban truyền thông ánh sáng và niềm tin cho anh chị em, người Hờ Mông. Đức Hồng Y nói, Chúa Thánh Thần sống và hoạt động trong trái tim những kẻ nghèo nàn và khiêm hạ, trong tâm hồn đạo đức bình dân, trong tình liên đới, trong đau khổ. Ngài ở đó như trạng sư và thông dịch các ước muốn và lời cầu xin của chúng ta. Tôi còn nhớ câu chuyện này. Một ngày nọ, một cha sở miền Bắc Việt Nam thấy có một nhóm người dân tộc thiểu số Hờ Mông muốn đến gặp ngài. Cha hỏi họ, anh chị em từ đâu đến? Dạ, chúng con từ Lai Châu xuống. Chúng con đã vượt núi rừng, đi bộ suốt 6 ngày nay. Lạy Chúa tôi, để làm gì vậy? Cha nói. Chúng con muốn được rửa tội ngay bây giờ, thưa cha. Cha đã thốt lên. Ồ, không thể được. Không có một linh mục hay giáo lý viên nào trong vùng của anh chị em cả. Thì làm sao anh chị em biết về đạo hay kinh nguyện để chịu phép rửa tội được? Dạ thưa, chúng con đã học tất cả từ một đài phát thanh phát đi từ Phi Luật Tân. Ông cha ngạc nhiên và hỏi, mà đài phát thanh nào? Đâu có đài phát thanh công giáo nào có chương trình bằng thổ ngữ của anh chị em đâu? Nhóm anh chị em Hờ Mông đồng loạt đáp, đó là đài phát thanh chân lý. Nhờ một đài phát thanh giáo hội công giáo, mà bây giờ anh chị em lặn lội đến đây để xin tôi rửa tội à? Thật là điều lạ. Và vị linh mục ấy thật xúc động, nói, đây là một lễ hiện xuống mới, đây chính là tác động của Chúa Thánh Thần. Rồi cha ấy lại hỏi nhóm người Hờ Mông, anh chị em có thể ở lại đây lâu hơn không? Thưa cha, không thể được, chúng con chỉ đem theo 14 ngày cơm, 12 ngày đi đường và 2 ngày học hỏi và đọc kinh cầu nguyện. Thế rồi cả nhóm đã được rửa tội và chịu phép thêm sức, rồi được dự thánh lễ đầu tiên trong đời và được rước mừng Thánh Chúa. Sau thánh lễ cha hỏi, bây giờ anh chị em về, anh chị em sẽ không có thánh lễ nào nữa, anh chị em không có nhà thờ, anh chị em sẽ làm thế nào? Dạ, ban chiều tối, chúng con tụ họp nhau từng 2-3 gia đình để nghe đài phát thanh và cầu nguyện chung, và cùng nhau học hỏi về đạo. Ngày Chủ nhật, chúng con ra ruộng cày cấy, nhưng đúng 8:30, chúng con ngưng làm việc, thả trâu tự do ăn cỏ, và chúng con dự thánh lễ qua đài phát thanh chân lý phát đi từ Manila. Và cuối cùng, Đức Hồng Y kết luận, đó là một lễ hiện xuống mới của thế kỷ 20. Lễ hiện xuống khai mở những kênh truyền thông mới. Vì thế, giáo hội công giáo nhận thấy mình có bổn phận dùng các phương tiện truyền thông xã hội để loan báo ơn cứu độ và dạy con người biết sử dụng chúng cho đúng đắn. Chính Chúa Thánh Thần đã không ngừng dẫn dắt giáo hội, đúng như lời Thánh Irene đã nói, ở đâu có Thánh Linh của Đức Kitô, ở đó có Hội Thánh. Ở đâu có Hội Thánh, ở đó có Thánh Linh và ân sủng. Kinh nghiệm sống đức tin của cộng đoàn tín hữu sơ khai là bài học quý giá cho chúng ta. Họ bị nhận chìm trong gian truân thử thách, nhưng chính lúc ấy họ cảm nhận sự hiện diện và hoạt động mãnh liệt của Chúa Thánh Thần. Như ngọn gió cuốn bay những hạt giống, để rồi hạt giống lại gieo mầm sống mới ở nơi khác, ngọn gió Chúa Thánh Thần qua những cơn bách hại cũng mang lại những hiệu quả lạ lùng. Càng bị bách hại, giáo hội càng lớn mạnh không ngừng. Tóm lại lịch sử giáo hội Việt Nam, sau sắc dụ cấm đạo của vua Cảnh Thịnh, các cuộc bắt đạo gay gắt khiến cho những người tín hữu ở các vùng Quảng Trị, Cổ Vư, Thạch Hãn, Hạnh Hoa chạy vào rừng núi La Vang để trốn tránh. Đức Mẹ đã hiện ra an ủi trợ giúp. La Vang đã trở thành trung tâm hành hương của giáo hội Việt Nam. Các chỉ dụ cấm đạo dưới thời vua Minh Mạng, Tự Đức, đã phân tán các cộng đoàn Kitô hữu. Họ xuôi vào Nam trốn tránh, đến vùng đất mới, rừng thiêng nước độc. Họ khai khẩn điền địa và lập nên những cộng đoàn mới. Nhờ đó, khi các vị thừa sai đến truyền giáo, hạt giống đức tin được nảy mầm và phát triển nhanh chóng. Chỉ trong nhãn giới đức tin, chúng ta mới nhận ra sức tác động mãnh liệt của Chúa Thánh Thần. Trong mọi thử thách, giáo hội luôn có Chúa Thánh Thần nâng đỡ. Trong mọi biến cố đau thương, giáo hội luôn có Chúa Thánh Thần an ủi dẫn dắt. Mỗi biến cố xảy đến trong cuộc đời đều là lời mời gọi, lời nhắn nhủ, lời cảnh báo. Đi tìm Thánh Ý Chúa, con người cần biết giải mã các biến cố ấy trong ánh sáng đức tin. Ngày nay, có lẽ không còn những cơn bắt bớ và bách hại như xưa. Thế nhưng, những gian nan, những thử thách vẫn không thiếu trong đời sống đức tin. Thời đại hôm nay là thời đại xẻ núi lấp sông, vượt trùng dương, chinh phục không gian, xa lộ thông tin, kỹ thuật số, toàn cầu hóa, vân vân. Nhưng xã hội hôm nay đang bị tục hóa với muôn ngàn cám dỗ ngọt ngào tinh vi của ma quỷ. Xã hội đang đánh mất chiều kích siêu hình, không còn cảm thức về tội lỗi. Người ta đang xây dựng một xã hội không có Thiên Chúa. Tôn giáo bị tách ra khỏi xã hội. Con người mải mê chạy theo lối sống, hưởng thụ, thực dụng, cá nhân chủ nghĩa. Như thế, người Kitô hữu phải sống và diễn tả niềm tin của mình như thế nào đây? Khi được Chúa Thánh Thần đổ tràn ơn thiêng trong đời, chúng ta sẽ yêu mến Chúa, được Chúa Cha và Chúa Giê-xu ngự đến trong tâm hồn. Được Chúa ban sự bình an tuyệt vời, bình an không như thế gian ban tặng. Chúa Thánh Thần chính là chìa khóa mở ra cuộc sống mới trong Đức Kitô. Dưới tác động Chúa Thánh Thần, chúng ta làm được mọi sự trong ân sủng Đức Kitô. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta sống tin mừng, vượt qua các thách đố thời đại, như cộng đoàn tín hữu sơ khai đã vượt qua mọi trở ngại để loan báo và mở rộng nước Chúa.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta đã nói về quyền lợi số một, đó là quyền sống, quyền hiện hữu, và quyền có mức sống xứng đáng với phẩm vị con người. Hôm nay chúng ta đọc tiếp các số, nói về những quyền khác nữa, là những quyền lợi liên quan đến những giá trị luân lý và văn hóa, quyền tôn thờ Thiên Chúa theo mệnh lệnh của lương tâm. Về những quyền lợi liên quan đến những giá trị và luân lý. Số 7 của thông điệp Hòa Bình Như Thế viết như sau. Mọi người có quyền được kính trọng nhân vị, quyền được tiếng tốt, quyền được tự do đi tìm sự thật, được phát biểu tư tưởng và phổ biến tư tưởng, quyền trau dồi nghệ thuật, trong những giới hạn cho phép của trật tự luân lý và công ích, quyền được thông tin khách quan. Cũng phát sinh từ bản tính con người, quyền được tham dự vào những gia tài văn hóa, và do đó quyền được giáo huấn căn bản, và quyền được huấn luyện kỹ thuật chuyên môn nghề nghiệp tương xứng với sự phát triển của cộng đoàn chính trị của đương sự. Người ta cần phải cố gắng làm sao để thỏa mãn nhu cầu được hưởng những cấp bậc cao hơn của việc học hỏi dựa trên căn bản tài năng, sao cho con người trong những giới hạn có thể trong sinh hoạt xã hội, có thể được việc làm và lãnh lấy trách nhiệm tương xứng với những tài năng tự nhiên cũng như với những kỹ năng đã luyện được. Phân tích lại bản văn của số 7 chúng ta vừa đọc lại trên đây, chúng ta có thể ghi nhận những quyền lợi sau đây. Thứ nhất, quyền được kính trọng nhân vị. Thứ hai, quyền được tiếng tốt. Thứ ba, quyền được tự do đi tìm sự thật. Thứ tư, quyền được phát biểu tư tưởng. Thứ năm, quyền được phổ biến tư tưởng. Thứ sáu, quyền trao dồi nghệ thuật trong những giới hạn cho phép của trật tự luân lý và công ích. Thứ bảy, quyền được thông tin khách quan. Thứ tám, quyền được tham dự vào những gia tài văn hóa. Thứ chín, quyền được giáo huấn căn bản. Và thứ mười, quyền được huấn luyện kỹ thuật chuyên môn nghề nghiệp tương xứng với mức phát triển của cộng đoàn chính trị của đương sự. Người ta phải cố gắng làm sao để thỏa mãn những nhu cầu được hưởng những cấp bậc cao hơn của việc học hỏi dựa trên căn bản tài năng, sao cho con người trong những giới hạn có thể, trong những sinh hoạt xã hội, có thể được việc làm và lãnh lấy trách nhiệm tương xứng với những tài năng tự nhiên cũng như với những kỹ năng đã luyện được. Chúng ta đọc tiếp số 8, quyền tôn thờ Thiên Chúa theo tiếng nói của lương tâm. Mọi người đều có quyền tôn thờ Thiên Chúa theo tiếng nói của lương tâm ngay thẳng, và do đó quyền cử hành phụng vụ tôn thờ Thiên Chúa cách riêng rẽ và cách công khai. Thật vậy, như Lactantio quả quyết cách rõ ràng, chúng ta đã được tạo dựng để trả lại cho Thiên Chúa đấng tạo hóa danh dự đúng thật xứng đáng với Ngài, để nhìn nhận một mình Ngài và sống theo Ngài. Đây là mối dây tương quan đạo đức liên kết chúng ta với Ngài và cột chặt chúng ta vào Ngài, và từ mối tương quan này mà phát sinh chính danh gọi tôn giáo, và từ mối tương quan này mà phát sinh chính danh gọi tôn giáo. Vị tiền nhiệm muôn đời đáng ghi nhớ của tôi, Đức Leo thứ 13, đã diễn tả như sau. Sự tự do này, tự do chân thật và xứng đáng với phẩm vị của những con cái Thiên Chúa, là mạnh mẽ hơn bất cứ bạo lực và bất công nào. Và giáo hội đã yêu cầu cho có được sự tự do này và rất trân trọng nó. Các tông đồ đã cương quyết đòi hỏi sự tự do này, và các nhà hộ giáo đã xác nhận nó qua các tác phẩm của các ngài, và nhiều vị tử đạo đã hiến thánh sự tự do này bằng chính máu đào của họ đổ ra. Số 9. Quyền được tự do chọn lựa vật sống cho chính bản thân mình. Thông điệp viết như sau. Mọi người đều có quyền tự do chọn lựa vật sống cho chính bản thân. Do đó, quyền thành lập gia đình cùng ngang hàng với những quyền lợi và bổn phận giữa người nam và người nữ. Và cũng thế, mọi người có quyền sống theo ơn gọi linh mục hoặc tu dòng. Gia đình được xây trên hôn nhân, được ký kết một cách tự do, duy nhất và không thể tháo gỡ, là và phải được nhìn như là tế bào tự nhiên và thiết yếu của xã hội. Đối với gia đình, cần phải sử dụng những phương thế có tính cách kinh tế, xã hội, văn hóa và luân lý, để củng cố sự ổn định của gia đình và giúp cho gia đình được chu toàn dễ dàng sứ mạng riêng của mình. Các bậc làm cha mẹ có quyền ưu tiên trong việc nuôi dưỡng con cái và trong việc giáo dục chúng. Số 10. Những quyền lợi liên quan đến thế giới kinh tế. Mọi người đều có quyền tự do có sáng kiến trong lĩnh vực kinh tế và quyền làm việc, được liên kết cách không thể phân rẽ với những quyền vừa nói trên, là quyền hưởng những điều kiện làm việc không gây hại cho sức khỏe thể xác và không nghịch với phong tục tốt lành, và là những điều kiện không ngăn cản việc phát triển toàn diện con người trong giai đoạn được huấn luyện. Và trong những gì liên quan đến nữ giới, quyền được hưởng những điều kiện làm việc phù hợp với những đòi hỏi của người nữ và với những bổn phận làm vợ và làm mẹ. Từ phẩm giá của ngôi vị còn phát sinh quyền được thi hành những hoạt động kinh tế trong thái độ có trách nhiệm. Ngoài ra, và một cách đặc biệt, còn được làm nổi bật quyền hưởng sự trả công lao động theo những tiêu chuẩn công bằng và do đó cách đúng đủ, theo những tương quan xứng hợp với sự sẵn có nhận của cải. Đúng đủ để cho phép người lao động và gia đình của người lao động có được một nếp sống xứng đáng với phẩm vị con người. Về vấn đề này, vị tiền nhiệm của tôi, Đức Pio thứ 12, đã phát biểu như sau. Tương ứng với bổn phận của cá nhân phải làm việc, do bản chất tự nhiên bắt buộc, thì có kéo theo quyền tự nhiên nơi mỗi cá nhân được làm cho lao động trở thành phương thế để cung cấp cho sự sống của mình và của con cái. Mệnh lệnh của bản tính được hướng đến việc bảo toàn con người biết là chừng nào. Cũng phát sinh từ bản tính con người quyền tư hữu những của cải mình, kể cả những của cải có tính cách sản xuất. Quyền này là phương thế thích hợp để xác nhận sự hiện hữu của ngôi vị con người, và thích hợp với việc thi hành trách nhiệm trong tất cả mọi sự, một yếu tố để bảo toàn và tạo thành an ninh cho đời sống gia đình, và cũng là yếu tố để phát triển hòa bình và có trật tự trong cuộc chung sống giữa mọi người. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, một vai trò xã hội được gắn liền cách nội tại với quyền tư hữu. Hay nói cách khác, quyền tư hữu từ bản chất có một vai trò xã hội. Chúng ta sẽ chia sẻ tiếp đề tài này, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tuy tiến điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội đã chỉ được Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố năm 1854, niềm tin này đã có ngay từ thời giáo hội khai sinh. Kitô hữu tin rằng Đức Maria đã được Thiên Chúa giữ gìn khỏi nhiễm tội tổ tông và đã được hưởng trước ơn thánh cứu chuộc của Chúa Giêsu con mẹ. Vào thế kỷ thứ 8, các giáo hội Đông Phương đã cử hành lễ kính Thánh Anna thụ thai vào ngày 9 tháng 12. Sau đó vào thế kỷ thứ 9, lễ này lan sang Tây Phương, ban đầu tại miền Nam Italia, rồi sang Anh Quốc, và tại Anh lễ được mừng vào ngày 8 tháng 12, và được gọi là lễ thụ thai Đức Thánh Trinh Nữ Maria. Từ thế kỷ 12, lễ được hiểu trong nghĩa thụ thai vô nhiễm như tìm thấy trong khảo luận về việc thụ thai Đức Maria Phước Đức của tác giả Esmero. Tiếp đến, lễ được mừng trong vùng Normandia, Tây Bắc nước Pháp, và trong toàn nước Pháp vào năm 1130. Vào thế kỷ 13, lễ kính này bị quên lãng và xóa bỏ khỏi lịch phụng vụ do ảnh hưởng của các nhà thần học lớn không chấp nhận đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria. Nhưng vào thế kỷ 14, lễ kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội trở thành lễ được mừng kính trong toàn giáo hội. Ngay từ thế kỷ 12, đã có khoảng 15 bản kinh thần vụ được sáng tác cho lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Sau đó, có các bản văn thánh lễ. Năm 1708, Đức Giáo Hoàng Clemente XI biến lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội thành lễ buộc. Năm 1865, Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố bản kinh thần vụ và lễ kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Công thức hiện nay của phụng vụ Roma đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tái lập vào năm 1969. Ca nhập lễ, ca hiệp lễ và ba lời nguyện như văn bản Đức Pio IX chấp nhận sau khi tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội năm 1854, trong khi kinh tiền tụng là văn bản mới. Ba bài đọc của thánh lễ được trích từ chương 3 sách Sáng Thế, chương 1 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ephesos và chương 1 phúc âm Thánh Luca. Bài đọc thứ nhất kể lại biến cố hai ông bà nguyên tổ, biểu tượng cho loài người, nghe theo các xúi dục của con rắn, biểu tượng cho quyền lực sự giữ, được nhân cách hóa, thù nghịch với Thiên Chúa, nên đã phạm tội bất phục tùng Thiên Chúa. Tội của Adam và Eva là tội kiêu căng, muốn trở thành Thiên Chúa, muốn thay thế Thiên Chúa và coi Thiên Chúa như đối thủ của con người. Mục đích viễn tượng mà con rắn vẽ ra cho con người trở nên như Thiên Chúa, cụ thể là cái chết của Thiên Chúa trong trái tim con người, trong nghĩa các mệnh lệnh luân lý của Thiên Chúa bị coi như việc hạn chế các lựa chọn tự do của con người. Tội của con người ở đây là không tín thác nơi Thiên Chúa, nhưng muốn đặt mình bên ngoài ảnh hưởng của Thiên Chúa trong cố gắng tự đủ của mình. Tội kiêu căng ấy đã gây ra các đổ bể tương quan giữa con người với chính mình, với Thiên Chúa, với nhau và với vũ trụ thiên nhiên. Các tương quan bổ túc hài hòa giữa nam giới và nữ giới giờ đây trở thành ham muốn thỏa mãn ích kỷ, sử dụng nhau như đồ vật, làm sai lệch ơn gọi của con người trong các chiều kích khác nhau của nó. Tương quan giữa con người với đất đai và môi sinh cũng bị ảnh hưởng. Đất đai sẽ gai góc và cằn cỗi, con người phải đổ mồ hôi mới có của nuôi thân. Và xảy ra cuộc chiến đẫm máu giữa dòng giống nhân loại và dòng giống con rắn. Tội của ông bà nguyên tổ trở thành tội của thế giới. Nó cho thấy gốc rễ của nó hay ước muốn không cần Thiên Chúa độc hại và tàn phá biết chừng nào. Lịch sử loài người trở thành một chuỗi các tiếp nối các kiêu căng khép kín đối thoại như câu chuyện cái tháp Babel, hay bạo lực sát nhân như chuyện Cain giết Abel, hoặc đồi bại luân lý gây ra luột hồng thủy. Đó là một chuỗi các sự giữ thê thảm làm thành các nút thắt dọc dài lịch sử nhân loại, từ khởi thủy cho tới thời đại ngày nay. Các bất công, áp bức, chiến tranh huynh đệ tương tàn, các khủng bố phá hoại, nạn ô nhiễm môi sinh, các bệnh tật trên thân xác và trong tâm hồn. Tất cả đều ghi dấu cái tàn lụi của giấc mơ thiên quang luận về một xã hội hạnh phúc. Tuy nhiên không có gì khiến cho con người bị tha hóa hơn là thái độ duy định mệnh chịu trận trước các tình trạng sống thê thảm ấy. Con người được động viên vào trong một cuộc chiến vô biên giới chống lại các lực lượng sự giữ. Với ý thức nó phải đạp dập đầu con rắn, tìm cắn gót chân nó để gây tử thương cho nó, với răng chứa nọc độc của nó. Trong cuộc chiến không thể tránh được này, lời phán xử của Thiên Chúa có lợi cho người nam và người nữ, qua đó người ta hé thấy chiến thắng cuối cùng. Thật vậy, trong khi để cho con rắn ở trong sự chúc giữ của nó, Thiên Chúa lo lắng săn sóc cho cặp vợ chồng thứ nhất. Và minh sát trong dòng lịch sử sau đó, lời hứa cứu độ của người, trong nghĩa một phúc lành có lợi cho nhân loại, qua các nhân vật như Seth, Noe, Sem, và cho dân được tuyển chọn qua các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, cho tới khi hạt giống của người đàn bà tới là Đức Giêsu Kitô. Văn bản Kinh Thánh ám chỉ một cách chung chung Eva và dòng dõi bà, trong nghĩa Đấng Messiah chiến thắng trên Satan, và như thế ám chỉ Đức Maria được kết hiệp với chiến thắng ấy. Lịch sử sẽ xác định ý nghĩa tràn đầy của lời loan báo cứu độ đầu tiên này, sau khi biến cố sẽ xảy ra. Bài Thánh thi Kitô học của Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô giải thích trong nghĩa các phúc lành thiêng liêng hay các can thiệp cứu độ, các ơn mà tình yêu của Thiên Chúa Cha dành cho loài người, ơn gọi, sự sống thiên linh, ơn cứu rỗi, sự mặc khải mầu nhiệm của Đức Kitô và của giáo hội, bao gồm người Do Thái và người không Do Thái. Bài Thánh thi đặc biệt nêu bật việc tuyển chọn nhờ ân sủng để trở thành thánh thiện, hay thuộc về Thiên Chúa và được thánh hiến cho việc phục vụ người và trở thành vô nhiễm, hay được định tính bởi sự trong sạch của các lễ vật hiến tế như cựu ước đòi buộc. Các Kitô hữu phải có một cuộc sống không thể chê trách vào đâu được và lánh xa tội lỗi. Lời Thiên Chúa đã hứa với các cha ông trong nghĩa các ơn vật chất được thực hiện nơi Đức Kitô cứu thế và là mẫu mực của cuộc sống con thảo và đổ tràn trên các Kitô hữu như sự phong phú ơn thánh. Thánh Phaolô không nhắc tới Đức Maria như là người đầu tiên được hưởng phúc lành của Thiên Chúa trong Đức Kitô như Thánh sử Luca sẽ làm. những người trình bày trước sự sung mãn của ơn thánh và con đường vô nhiễm khi miêu tả các hiệu quả của ơn cứu độ trên các thành phần của giáo hội. Chiến thắng qua lời hứa cao cả ngoại thường của Thiên Chúa Cha được thực hiện nơi Đức Kitô cứu thế và trong Chúa Thánh Thần đã được dành để cho họ. Vì thế mặc dù trong cách thức khác nhau của ơn cứu độ có một sự hiệp thông thực sự giữa Đức Maria và các Kitô hữu, là những người phải cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương từ đời đời và phải biết chúc tụng người vì các phúc lành đã nhận lãnh. Nếu Thánh Phaolô chỉ hạn hẹp nói tới Chúa Kitô và các Kitô hữu trong bối cảnh của chương trình tình yêu của Thiên Chúa Cha, thì trong phúc âm, Thánh Sử Luca giới thiệu gương mặt của Đức Maria như là đấng nơi người ơn gọi cứu độ của con gái Sion được thực hiện trong một cách thế duy nhất và gương mẫu. Đức Maria được mời gọi vui lên vì biến cố Thiên Chúa đến giữa dân người, theo các lời tiên tri cựu ước. Trong lòng nhân hậu nhưng không của người, Thiên Chúa đã tuyển chọn mẹ làm mẹ của con đấng tối cao. Thiên Thần đã chào mẹ là đầy ơn phước. Dịch từng chữ có nghĩa là đã và đang được tràn đầy bởi ân sủng của Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh cựu ước, ân sủng tương đương với ân nghĩa của vua hay tương quan tình yêu. Cũng như trong trường hợp của Hoàng hậu Esther áp dụng cho Đức Maria, từ này kết hiệp hai ý nghĩa và ám chỉ tình yêu vương giả của Thiên Chúa đối với mẹ như là người được yêu thương nhất. Chắc chắn ở đây cũng như trong các cuộc loan báo trong cựu ước, không được quên rằng ân sủng của Thiên Chúa bao trùm mẹ Maria như là người lãnh nhận một sứ mệnh cứu độ đặc biệt đối với dân người. Viễn tượng năng động này không cản ngăn nhưng đòi buộc một sự biến đổi nội tâm khiến có khả năng chu toàn công trình do Thiên Chúa trao phó. Vì thế ân sủng của Thiên Chúa được diễn tả ra trong trường hợp của Đức Maria bằng việc gửi Chúa Thánh Thần đến, người không chỉ làm cho Đức Maria có khả năng sinh con Thiên Chúa một cách đồng trinh, mà còn khiến cho mẹ nói lên hành động tin hoàn toàn, được dân tuyển chọn chờ đợi. Sự sẵn sàng toàn thiện đó của nữ tỳ Chúa, đấng đã tín thác nơi Thiên Chúa và liều lĩnh cuộc đời mình vì lời người, được giải thích bởi việc tạo dựng mới mà Chúa Thánh Thần đã làm nơi mẹ. Theo các giáo phụ Justino và Ireneo, chân dung Thánh Sử Luca vẽ về người đàn bà trong các nét tích cực này đối chọi với gương mặt của người đàn bà trong sách Sáng Thế. Đức Maria trái nghịch với Eva trong nghĩa nơi mẹ việc gắn bó con tim với ý muốn của Thiên Chúa thắng thế, chứ không phải tội lỗi thắng thế. Chương trình cứu độ được trình bày bởi các bài đọc lễ trọng kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội được sắp xếp theo hai giai đoạn của sự sa ngã và sự cứu rỗi, của tội lỗi và của sự thánh thiện, nhưng không trong cách thức giống nhau, bởi vì cuộc chiến giữa sự giữ và sự thiện tồn tại. Với Chúa Kitô, một sức mạnh cứu độ quyền năng đã được dìm vào lòng thế giới, có khả năng đánh bại sự giữ một cách vĩnh viễn. Sức mạnh ấy được mặc khải nơi Đức Maria mẹ người, là đấng hoàn toàn được bao bọc trong tình yêu của Thiên Chúa Cha và được phủ bóng bởi Chúa Thánh Thần, là đấng đã cho Thiên Chúa sự đồng ý của đức tin. Nơi mẹ như giáo hội đã hiểu dọc dài các thế kỷ, sự giữ đã không có chỗ đứng, bởi vì mẹ thường hằng là đối tượng tình yêu của Thiên Chúa trong tư cách là mẹ của đấng cứu chuộc. Vì thế giáo hội sẽ công bố Đức Maria là đấng mà cuộc sống, cho dù tội lỗi của thế giới mà mẹ phải cùng đau khổ, đã được bao bọc ngay từ đầu bởi ơn thánh vinh quang của Thiên Chúa, đấng đã giữ gìn sự tự do của mẹ vô nhiễm với quyền năng dịu hiền của Ngài, cũng sẽ không nhượng bộ một sự ghen tức dân chủ giả tạo, không chịu được rằng trong lịch sử không phải tất cả mọi người đều có cùng một nhiệm vụ. Thừa nhận Đức Maria vô nhiễm nguyên tội là một hành động tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa vì các việc trọng đại người đã làm nơi mẹ, là một lý do hy vọng, bởi vì nó chỉ cho thấy hướng đi của lịch sử, trong nghĩa sự chiến thắng của ơn thánh trên tội lỗi, là một lôi cuốn vào sinh hoạt cứu độ qua việc lựa chọn nền tảng Chúa Kitô theo dấu vết câu trả lời đức tin, câu trả lời xin vâng của mẹ Maria.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
xuống trên con. Xin tri ân tình Chúa cao vời, tình ca khen tình Chúa muôn đời. Con nào biết lấy chỉ đáp lại, chỉ xin được mến yêu Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, truyền thống giáo hội luôn luôn tin rằng các thánh tông đồ, các thánh tử đạo là những mẫu gương sống động về đức tin và tình yêu thương của Thiên Chúa. Các thánh là những người đã hiến thân trọn vẹn để làm rạng danh Thiên Chúa. Nhìn vào đời sống của các thánh, người tín hữu càng được củng cố niềm tin, hun đúc lòng mến và vững vàng hơn trong đức cậy. Như vậy, việc kính nhớ các thánh quả là điều cần thiết để người tín hữu cảm nếm niềm vui và hạnh phúc trên nước trời, đồng thời cũng giúp mọi người can đảm tiến bước trên hành trình theo Chúa đầy những gian nan thử thách. Trong ý nghĩa đó, phụng vụ giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Gioan Đệ Nhất Giáo Hoàng. Thánh Gioan Đệ Nhất Giáo Hoàng sinh tại Senas, miền Toscan, nước Ý. Sử sách không ghi nhận gì về thời thơ ấu của Ngài. Được biết, Ngài là tổng phó tế của hàng giáo sĩ Roma. Ngày 13 tháng 8 năm 523, Ngài được chọn. Ngài là vị giáo hoàng nhiệt thành, vị chủ chăn đầy khôn ngoan đạo đức, đã dành trọn cuộc đời phục vụ đoàn chiên và làm vinh danh Chúa Kitô. Ngài còn là người có công hoàn chỉnh điệu hát bình ca trong phụng vụ mà Đức Giáo Hoàng Celestino Đệ Nhất đã khởi xướng. Năm 624, vua August Justin Đệ Nhất ở Thiệu Á, vì nhiệt thành với tôn giáo và cũng nhằm lợi ích chính trị, muốn thống nhất giáo hội, nên đã đàn áp nhóm lạc giáo Arian và chiếm hữu các cơ sở tôn giáo của họ. Việc đàn áp này đã gây cho dân chúng phẫn nộ, nên đã sinh ra một cuộc chống đối tôn giáo và chính trị. Và Đức Giáo Hoàng Gioan Đệ Nhất chỉ là một con cờ hy sinh. Đang khi cuộc đàn áp xảy ra, thì tại Roma, vua Theodoric thuộc phái Arian liền nổi giận, gửi thư cho vua Justin, nhưng không hòa giải được vấn đề. Cuối cùng, vua Theodoric liền bắt Đức Giáo Hoàng Gioan Đệ Nhất làm con tin và buộc dẫn đầu phái đoàn sứ giả đi Constantinople để thuyết phục hoàng đế Justin đòi trả lại tài sản và yêu cầu cho nhóm Arian được tự do truyền đạo. Theodoric còn đe dọa, nếu Đức Gioan Đệ Nhất không hoàn thành nhiệm vụ này, thì người công giáo chính thống ở phương Tây sẽ bị đàn áp. Đức Giáo Hoàng Gioan Đệ Nhất đã nhiều lần đứng lên phản đối nhà vua, nhưng sau cùng Ngài chấp thuận đi. Lần đầu tiên trong lịch sử, một vị giáo hoàng rời khỏi nước Ý. Nhiệm vụ thật khó khăn, nhưng chuyến đi đã thành công. Vua Justin và toàn dân Constantinople hân hoan tưng bừng đón rước Ngài. Hôm ấy là ngày lễ Chúa Phục Sinh. Tại nhà thờ Thánh Sophia, có mặt tất cả triều đình, dân chúng Hy Lạp và Latin đến dự lễ. Hoàng đế Justin đã dành cho Ngài niềm vinh dự là đặt vương miện lên đầu cho nhà vua trong nghi thức phong vương. Ngoài ra các giám mục đông phương cũng hăng say thề trung thành với Roma. Khi về tới Roma, vua Theodoric cho rằng Đức Giáo Hoàng đã thông đồng với Hoàng đế Justin, hành động ngược lại với ý muốn của vua, liền cho quân lính đến bắt Ngài định đem đi xử tử. Vì sợ dân chúng dấy loạn, vua liền giam Ngài vào ngục ở thành Ravenna và bị bỏ đói cho đến khi chết. Thi hài Ngài được chôn bên ngoài thành Ravenna, sau đó được đưa về Roma và chôn cất trong đền thờ Thánh Phêrô. Thánh Giáo hoàng Gioan đệ nhất đã nêu gương sáng cho chúng ta về lòng yêu mến giáo hội. Ngài đã bị bất hại vì một hoàng đế tham quyền, nhưng Ngài đã trung thành với Chúa cho đến cùng. Điều này càng cho thấy, những người đi theo làm môn đệ Chúa Kitô thì không bao giờ được từ chối khổ đau và thập giá. Chúa Kitô đã đi trọn con đường đau khổ để tiến tới vinh quang. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi xác tín và ơn Chúa để vượt qua mọi thử thách gian nan, hầu cũng được chia sẻ vinh quang với Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho giáo hội gương sống của Thánh Giáo hoàng Gioan đệ nhất, can đảm làm chứng cho Chúa trong mọi cơn gian nan thử thách. Xin cho chúng con cũng biết đón nhận mọi nghịch cảnh trong cuộc đời mình, hầu thánh hóa bản thân và góp phần làm vinh danh Chúa. Amen.
Bao nhiêu là hồng ân Chúa đã tặng ban cho con. Bao nhiêu là hồng ân Chúa đã đổ xuống trên con. Xin tri ân tình Chúa cao vời, xin ca khen tình Chúa muôn đời. Con nào biết lấy chi đáp lại, chỉ xin được mến yêu Ngài. Con xin Ngài chỉ một giọt nước nhỏ nhoi, Ngài cho con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy tình yêu và bình an của Chúa Kitô Phục Sinh Khải Hoàn.